Chương 677, thiên giới kế hoạch, ngàn vạn thế giới. 1. Chương 677, thiên giới kế hoạch, ngàn vạn thế giới. 1. Trương Thanh Xuyên đây cũng không tính là vẽ bánh cho ngũ thánh tinh linh, mà đây quả thực là một trong những kế hoạch của hắn, vì có kinh nghiệm thành công của thiên võ tinh thăng cấp thành thiên võ giới, Trương Thanh Xuyên coi đó là giai đoạn khởi đầu trong kế hoạch thiên giới của mình. Hắn liền muốn dùng phương pháp này để đề cử một số tinh cầu sự sống lớn thành vi trần thế giới, nếu có cơ hội, còn có thể đề cử hoang sa giới, mộng hiểm hồn giới và các vi trần thế giới khác thành lưu ly linh giới, cho đến khi dung hợp thành một phương thiên giới. Kế hoạch và khí phách như vậy, e rằng ngay cả tam phẩm thiên quan của tiên triều cũng khó mà tưởng tượng, nhưng Trương Thanh Xuyên hiện nay khi còn là lục phẩm thiên quan, đã bắt đầu mưu đồ việc này. Và đối với hắn mà nói, điều này dường như cũng không phải là chuyện không thể, vì thiên võ tinh có thể thăng cấp, các vi trần thế giới khác tự nhiên cũng thăng cấp, về lý thuyết tiên giới cũng có thể thăng cấp, chỉ xem liệu có thể đầu tư nhiều tài nguyên như vậy hay không mà thôi. Hiện nay kế hoạch thiên giới của Trương Thanh Xuyên liền bắt đầu từ vô số tinh cầu sự sống lớn, hắn tự mình truyền thụ công pháp này cho ngũ thánh tinh linh, chính là để chúng nỗ lực vì điều đó. Tinh khung hóa thân tự nhiên cũng sẽ tìm cách giúp hắn, như vậy, ngũ thánh tinh linh liền có thể cứ 3 ngày luyện hóa một viên ngũ hành tử tinh, đặt nó vào ngũ thánh tinh, khiến nó hóa thành ngũ hành linh sơn. Cho dù là ngũ hành linh sơn cấp huyền cấp thượng phẩm, đối với ngũ thánh tinh mà nói cũng là sự đề thăng toàn diện, tích tiểu thành đại, vô số ngũ hành linh sơn hóa thành một dải ngũ hành linh mạch liên miên bất tuyệt, nồng độ linh khí của toàn bộ ngũ thánh tinh cũng sẽ không ngừng tăng lên. Như vậy, các thị tộc ngũ thánh tộc nằm ở các nơi của ngũ thánh tinh cũng sẽ không phải tranh giành tài nguyên tu luyện, toàn bộ ngũ thánh tinh rộng lớn như vậy, chỉ vài chục triệu ngũ thánh tộc hoàn toàn không đủ để chiếm giữ toàn bộ. E rằng tốc độ tăng trưởng dân số của ngũ thánh tộc còn không bằng tốc độ mở rộng của ngũ thánh tinh, Trương Thanh Xuyên tại đây cũng gieo trồng một lượng lớn vân vận đạo, sau đó ngũ thánh tộc không cần lo lắng về lương thực và tu luyện, liền đều khôi phục lại cảnh tượng đoàn kết hài hòa trước đó. Chỉ cần không cần lo lắng về sinh tồn và phát triển, các ngũ thánh tộc vẫn có thể sống hòa bình với nhau, thậm chí các thị tộc lớn còn có thể thông hôn, đẩy nhanh tốc độ sinh sản. Khi những ngày đầu tiên khai phá ngũ thánh tinh trôi qua, trên tinh cầu này nhanh chóng xây dựng lên từng tòa thành trì, Trương Thanh Xuyên rất nhanh đã thu phục được hàng triệu người tại đây, vài tòa huyện thành cũng mọc lên. Đồng thời, Trương Thanh Xuyên cũng chiếm lấy một tinh cầu sự sống lớn khác được kéo đến lần này, nó tự nhiên không có sinh linh bản địa, dù sao không phải mỗi tinh cầu sự sống đều có thể tự nhiên sinh ra sinh linh bản địa. Cho dù là thiên võ tinh hay ngũ thánh tinh, đều đã trải qua hàng tỷ năm diễn hóa sau đó, khi môi trường của chúng thích hợp cho các sinh linh khác sinh tồn, mới trong cơ duyên xảo hợp, có thiên võ nhân tộc và ngũ thánh tộc truyền bá hỏa chủng tại đây. Có thể nói, trong 10 tinh cầu sự sống, có thể có một tinh cầu sinh ra sinh linh bản địa đã là cực kỳ may mắn, và tinh cầu sự sống càng lớn, khả năng sinh ra sinh linh bản địa càng cao. Về phần vi trần thế giới, do tính đặc thù của chúng, hầu như tất cả các thế giới trên cấp vi trần thế giới đều sẽ có sinh linh bản địa sinh ra và trở thành chủng tộc thiên mệnh của thiên đạo phương này, thường thường liền có thể nhận được sự ưu ái của thiên đạo. Giống như sa tộc của hoang sa giới là loại chủng tộc này, thường thường các thế lực bên ngoài khác muốn chinh phục chúng, liền rất dễ dàng khiến trong sinh linh bản địa sinh ra thiên mệnh nhân vật chính để đối kháng. Sau khi thiên quan ra đời, vì thiên quan là người thay thiên đạo chăn giữ, mới có thể chinh phục nhiều thế giới như vậy mà gặp phải sự kháng cự ít nhất. Trương Thanh Xuyên lần này kéo đến tinh cầu sự sống thứ hai, là một tinh cầu sự sống lớn khá đặc biệt được chuyển hóa từ xích viêm tử tinh, nó lại khắp nơi chạy địa hỏa, điều này quả thực không thích hợp cho sinh linh thông thường hoạt động. Thấy những điểm khác thường của tinh cầu này, Trương Thanh Xuyên liền cười, xích viêm tinh này quả là độc đáo, nhưng nó cũng vừa hay có thể dùng để trồng địa tâm hỏa liên. Hiện nay ta đã lai tạo ra vài loại địa tâm hỏa liên với các cấp độ khác nhau, thậm chí có địa tâm hỏa liên đã lai tạo một số đặc tính của khí vận tử liên. Địa hỏa của xích viêm tinh càng mạnh, địa tâm hỏa liên này liền mọc càng nhanh, sau này liền có thể để tinh khung hóa thân trực tiếp ném xích viêm tử tinh lên xích viêm tinh. Địa tâm hỏa liên này vốn dĩ nằm sâu trong lòng đất, không cần lo lắng bị tử tinh đập nát. Trương Thanh Xuyên ngược lại rất hài lòng với xích viêm tinh, hắn đang cần trồng thêm nhiều địa tâm hỏa liên, loại linh thực này sau khi lai tạo cũng đã đạt đến thế hệ thứ 3. Trước đây chúng chủ yếu được trồng trong linh mạch dưới lòng đất của hoang sa giới, nay liền có thể trồng ở xích viêm tinh, khiến nó trở thành linh thực bản mệnh của xích viêm tinh. Một lượng lớn địa tâm hỏa liên được trồng xuống, các giống cấp 4 đều có 12 cánh sen, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Sau khi trở thành linh thực bản mệnh của xích viêm tinh, tốc độ sinh trưởng của chúng có thể nói là cực kỳ kinh người. Chỉ trong một ngày, đã có lứa địa tâm hỏa liên đầu tiên trưởng thành, đây chính là địa tâm hỏa liên thế hệ thứ 4, đạo quả chúng kết tinh có thể nói là rất hợp khẩu vị của Trương Thanh Xuyên. Thành công bồi dưỡng trưởng thành linh thực cấp 4 địa tâm hỏa liên, cực phẩm, nhận được vạn linh đạo quả, một viên tiên thiên địa hỏa linh tinh, linh vật quý hiếm cấp 4, một viên linh hỏa tinh phách, linh vật quý hiếm cấp 4, năm viên tiên thiên xích viêm thần lôi, bảo vật cực phẩm cấp 4. Thành công bồi dưỡng trưởng thành linh thực cấp 4 địa tâm hỏa liên, cực phẩm, nhận được vạn linh đạo quả, một viên tiên thiên địa hỏa linh tinh, linh vật quý hiếm cấp 4, năm viên tiên thiên xích viêm thần lôi, bảo vật cực phẩm cấp 4, một tòa xích viêm liên đài, pháp bảo tổ hợp cấp 4 quý hiếm. Vô số địa tâm hỏa liên lần lượt ngưng tụ ra xích viêm thần lôi cấp 3 và cấp 4, loại linh vật dùng một lần này có thể dùng để bố trí xích viêm tử tinh. Số lượng địa tâm hỏa liên cấp 4 có hạn, liền chủ yếu dùng để cải tạo khu vực cốt lõi của xích viêm tử tinh, còn địa tâm hỏa liên cấp 3 có thể nói là có bao nhiêu tùy thích. Trương Thanh Xuyên liền dùng xích viêm thần lôi mà chúng ngưng tụ để cải tạo một lượng lớn xích viêm tử tinh, loại vũ khí có sức hủy diệt quy mô lớn này đã chứng minh tác dụng của nó trong các cuộc chiến tranh lớn. Địa tâm hỏa liên cấp 3 có thể thu hoạch hàng ngàn cây trong một đợt, nhờ xích viêm tinh, Trương Thanh Xuyên liền thu hoạch được hàng vạn viên xích viêm thần lôi cấp 3. Cộng thêm một lượng lớn xích viêm thần lôi cấp 2 và các loại phụ chú, Trương Thanh Xuyên lại có thể cải tạo ra một lượng lớn xích viêm tử tinh, hắn liền đưa kế hoạch tấn công Tham Lang tinh vào lịch trình. Vừa cải tạo xích viêm tử tinh, hắn vừa cho các nơi thu gom thị tộc xây dựng đại thành, đây là đã chuẩn bị đầy đủ các hạng mục. Khi đạo lịch 3335 năm, mùng 7 tháng 3 đến, trên ngũ thánh tinh đã xây dựng được vài tòa huyện thành, từ đó tạo thành ngũ thánh vực, một vùng đất đã thành hình. Như vậy, Trương Thanh Xuyên trong Cửu Châu động thiên đã sở hữu một quận và hai vực, địa bàn này vẫn đang mở rộng nhanh chóng. Đồng thời, Thiên đạo kim bảng của Cửu Châu động thiên cũng theo đó cập nhật nguyện cống của các thiên quan trong động thiên, Trương Thanh Xuyên vì sở hữu thiên võ giới và ngũ thánh tinh, có thể nói là bá bảng không chút nghi ngờ. Bảng nguyện cống Cửu Châu động thiên. Hạng nhất, Trương Thanh Xuyên, Tử thần tiên triều thất phẩm thiên quan, sở hữu dân số thuộc địa 98 triệu người, nguyện cống thuộc địa 1.424.895 sợi thiên đạo thanh khí. Hạng nhì, Chu Cửu Nhật, Nhật Nguyệt tiên triều thất phẩm thiên quan, sở hữu dân số thuộc địa 6.940.000 người, nguyện cống thuộc địa 373.765 sợi thiên đạo thanh khí. Hạng ba, Thí Vô Quân, Vô Cực thần triều thất phẩm thiên quan, sở hữu dân số thuộc địa 6.420.000 người, nguyện cống thuộc địa 320.677 thiên giới kế hoạch ngàn vạn thế giới. 2. Chương 677, thiên giới kế hoạch ngàn vạn thế giới. 2. 4.444 sợi thiên đạo thanh khí. Hạng tư, Tây Môn Huyết Cung, Tử thần tiên triều thất phẩm thiên quan, sở hữu dân số thuộc địa 5.750.000 người, nguyện cống thuộc địa 311.175 sợi thiên đạo thanh khí. Hạng năm, Hoàng Quan Vũ, Vạn Tượng tiên triều thất phẩm thiên quan, sở hữu dân số thuộc địa 5.430.000 người, nguyện cống thuộc địa 273.345 sợi thiên đạo thanh khí. Hạng 6, Thần Quang Thiền, Tử thần tiên triều thất phẩm thiên quan, sở hữu dân số thuộc địa 5.170.000 người, nguyện cống thuộc địa 224.796 sợi thiên đạo thanh khí. Hạng 7, Giới Hư Không, Luân Hồi thần triều lục phẩm thiên quan, sở hữu dân số thuộc địa 5.750.000 người, nguyện cống thuộc địa 224.455 sợi thiên đạo thanh khí. Hạng 8, Bạch Quỷ Sầu, Nguyên Thủy tiên triều thất phẩm thiên quan, sở hữu dân số thuộc địa 4.950.000 người, nguyện cống thuộc địa 213.345 sợi thiên đạo thanh khí. Lúc này bảng nguyện cống Cửu Châu động thiên cắt ngang chính là cho đến hiện tại, dân số thuộc địa và nguyện cống đã được đưa vào các thiên quan, ngoài Trương Thanh Xuyên ra, hiện tại vẫn chưa có ai giành được hàng triệu dân số. Trong đó Chu Cửu Nhật gần như chiếm ưu thế tuyệt đối trên một thần châu, dẫn dắt thiên quan của Nhật Nguyệt tiên triều bá chiếm một thần châu, nhưng hắn cũng tạm thời chỉ thu phục được 6.940.000 dân. Còn Thí Vô Quân cũng thông qua thủ đoạn cực kỳ đẫm máu tàn khốc, khiến các thị tộc trên một thần châu kinh hãi, mới thu phục được phần lớn thị tộc của thần châu này, nhưng dân số thuộc địa của hắn cũng phải đến tháng sau mới đạt đến hơn 10 triệu. Trương Thanh Xuyên thì đi một con đường tắt, 50 triệu thiên võ nhân tộc trên thiên võ tinh, vốn dĩ là do hắn đưa vào, tự nhiên đều tôn Trương Thanh Xuyên làm chủ. Sau khi hắn thành công khiến thiên võ giới dung nhập Cửu Châu động thiên, thiên võ nhân tộc đều được coi là sinh linh bản địa trong động thiên, dân số thuộc địa của Trương Thanh Xuyên liền một lần vượt qua 10 triệu. Hiện nay cộng thêm hàng chục triệu dân số của Ngũ Thánh tộc, dân số thuộc địa của hắn sắp phá 100 triệu, Ngũ Thánh tộc vẫn còn một số thị tộc tạm chưa đăng ký vào sổ sách, đợi khi chúng toàn bộ thân phục, dân số của hắn phá 100 triệu là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có lợi thế về dân số, nguyện cống của Trương Thanh Xuyên tự nhiên cũng không chút nghi ngờ đứng đầu bảng, và sau này mức tăng trưởng của hắn chắc chắn cũng sẽ dẫn đầu bảng. Ngay khi vô số thiên quan kinh hãi trước dân số thuộc địa và nguyện cống của Trương Thanh Xuyên, liền có một sợi tiên thiên khí vận từ trên trời rơi xuống, tự mình bay vào tay Trương Thanh Xuyên. Trương Thanh Xuyên tâm linh tương thông tiếp lấy nó, liền thấy sợi tiên thiên khí vận này giống như một con dao long vàng, trông cực kỳ linh động và mạnh mẽ. Đây chính là sợi tiên thiên khí vận thứ tư của ta. Như vậy, Tinh Cung Tử Tiêu Tiên Kiếm liền có thể mạnh hơn một bậc. E rằng nó có thể sánh ngang với tiên kiếm cấp 8. Trương Thanh Xuyên khen ngợi một tiếng, sợi tiên thiên khí vận trong tay hắn này giống hệt những sợi tiên thiên khí vận trước đó, Trương Thanh Xuyên liền không nói hai lời, dung nhập nó vào Tinh Cung Tử Tiêu Tiên Kiếm. Theo tiên thiên khí vận được Tinh Cung Tử Tiêu Tiên Kiếm luyện hóa thành vạn ngàn tinh quang, thanh tiên kiếm này lại một lần nữa biến hóa khối lượng. Chỉ thấy Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm đột nhiên hiện ra vô tận tinh quang, chúng quấn quanh thân kiếm mà bay lượn, liền có từng viên vẫn tinh nổ tung trên không, tinh hạch và phần tinh hoa nhất của chúng liền rơi vào Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm. Trương Thanh Xuyên lập tức biết được đây là Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm đã thêm một đạo tiên tiên đạo tắc, thanh kiếm này có thể luyện hóa vạn ngàn tinh hạch vào trong thân kiếm, khi chém ra Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm, liền có thể hội tụ sức mạnh của vô số tinh hạch, có sức phá hủy như trẻ tre. Hiện nay Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm đã luyện hóa sức mạnh của hơn 40 viên vẫn tinh, sau này nó có thể có uy lực đến mức nào, liền xem Trương Thanh Xuyên có thể luyện chế bao nhiêu tinh hạch. Đây là tiên bảo phù hợp nhất với tinh khung hóa thân cũng có thể thúc đẩy bách kiếp kiếm khí của ta, do hắn tỏa chấn tinh khung cổ xưa này có thể một tay quét ngang. Và tinh hạch được luyện vào trong đó, liền có thể sánh ngang với một thanh tiên kiếm vô thượng cấp 6, cũng có thể phát động sát na phương hoa của bách kiếp kiếm kinh, sau khi phá nát chúng sẽ phản bổ kiếm ý, kiếm khí. Do tinh khung hóa thân luyện vào tinh hạch, ta tự mình thúc đẩy tiên kiếm cũng có thể nói là vô địch. Trương Thanh Xuyên cầm Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm, chỉ cảm thấy như đang nắm giữ một biển sao mênh mông, nó khiến Trương Thanh Xuyên có một ảo giác rằng một kiếm có thể mở ra cổng trời. Sau khi dung nhập sợi tiên thiên khí vận thứ tư, Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm không chỉ uy lực tăng mạnh, mà còn có tiềm năng phát triển vô hạn. Về lý thuyết mà nói, nếu nó dung nhập đủ tinh hạch, thì có thể khiến nó sánh ngang với tiên kiếm cấp 8. Cộng thêm bách kiếp kiếm kinh cũng có thể dùng tinh hạch làm tiên kiếm cấp 6 dùng một lần, quả là vũ khí sát thương lớn phù hợp nhất với Trương Thanh Xuyên. Trương Thanh Xuyên liền tâm niệm vừa động, khiến Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm ẩn vào tinh khung cổ xưa. Tinh khung hóa thân đang luyện hóa tử tinh trong bãi tha ma sao dường như có cảm giác, hắn từ xa ấn xuống, liền thu vô số đạo tinh quang lại thành một thanh Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm. Kiếm tốt, quả nhiên là kiếm tốt. Có thanh tiên kiếm này, luyện hóa vô số tử tinh cũng dễ dàng hơn nhiều. Tinh khung hóa thân từ xa chỉ một ngón tay, tiên kiếm liền hóa quang biến mất, nó lập tức xuất hiện ở nơi vô cùng xa, đập nát vài viên vẫn tinh, luyện hóa tinh hạch của chúng trong chớp mắt. Cuối cùng Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm đâm vào một viên kim thiết tử tinh, nhanh chóng đẩy nó đến trước mặt Tinh Khung Hóa Thân, bị hắn từng bước luyện hóa. Sau khi Trương Thanh Xuyên phóng ra Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm, liền yên tâm để tinh khung hóa thân dùng nó luyện hóa vô số vật tinh, hắn thì lặng lẽ mở bảng khí vận, trên đó quả nhiên lại phát hiện ra một số thay đổi. Bảng khí vận Cửu Châu động tiên, tiên tiên khí vận đã nhập chủ, 12 sợi. Hạng nhất, Trương Thanh Xuyên, Tử Thần Tiên Triều lục phẩm thiên quan, sở hữu số lượng tiên tiên khí vận 4 sợi. Hạng nhì, Bạch Quỷ Sầu, Nguyên Thủy Tiên Triều thất phẩm thiên quan, sở hữu số lượng tiên tiên khí vận 2 sợi. Hạng ba, Thí Vô Quân, Vô Cực Thần Triều thất phẩm thiên quan, sở hữu số lượng tiên tiên khí vận 1 sợi. Hạng tư, Chu Cửu Nhật, Nhật Nguyệt Tiên Triều thất phẩm thiên quan, sở hữu số lượng tiên tiên khí vận 1 sợi. Hạng năm, Tây Môn Huyết Cung, Tử Thần Tiên Triều thất phẩm thiên quan, sở hữu số lượng tiên tiên khí vận 1 sợi. Hạng 6, Thần Quang Thiền, Tử Thần Tiên Triều thất phẩm thiên quan, sở hữu số lượng tiên tiên khí vận 1 sợi. Hạng 7, Giới Hư Không, Luân Hồi Thần Triều lục phẩm thiên quan, sở hữu số lượng tiên tiên khí vận 1 sợi. Hạng 8, Hồng Huyền Minh, Tổ Linh Thần Triều thất phẩm thiên quan, sở hữu số lượng tiên tiên khí vận 1 sợi. Ngoài Trương Thanh Xuyên vì thăng cấp lục phẩm thiên quan mà bắt được một sợi tiên tiên khí vận ra, hiện nay trên bảng khí vận lại có thêm 2 thiên quan, chúng đều là thần quan của thần triều. Trong đó Giới Hư Không là thiên quan của Luân Hồi Thần Triều, hắn lại thăng cấp thành lục phẩm thiên quan, cho thấy hắn cũng đã chiếm được một quận, có thể tổ chức đại điện tế trời. Nhưng thứ hạng của hắn trên bảng nguyệt cống chỉ là hạng 7, dân số nhiều hơn hạng 6, nhưng nguyệt cống lại không bằng đối phương, điều này cho thấy chất lượng dân số trong thuộc địa của hắn không cao. Trương Thanh Xuyên liền lộ ra vẻ mặt suy tư, Luân Hồi Thần Triều này là thần triều tương đối bí ẩn nhất trong năm đại thần triều, chúng quả là có chút thủ đoạn. Còn về Hồng Huyền Minh đến từ Tổ Linh Thần Triều, thì hắn đã chiếm giữ Chu Tức Tinh trong tứ tượng hộ vệ tinh, hắn từ xa đối đầu với Bạch Quỷ Sầu, với mối thù giữa Tổ Linh Thần Triều và Nguyên Thủy Tiên Triều, hai bên sớm muộn cũng sẽ giao chiến. Điều này cũng giống như mối quan hệ giữa Tử Thần Tiên Triều và Hoang Huyết Thần Triều, Trương Thanh Xuyên lần này sau khi chiếm Ngũ Thánh Tinh, liền đã thúc đẩy Viễn Trinh Tham Lang Tinh, hắn nhất định phải quét sạch tất cả thần quan của Hoang Huyết Thần Triều. Bệ nạn giường nào dung người khác ngủ say. Tàn dư của Hoang Huyết Thần Triều không nên hoạt động trong Cửu Châu Động Tiên, lần này nhất định phải khiến chúng chết không có chỗ chôn. Chương 678, Xích Viêm Tử Tinh, cực hạn tập kích. 1. Chương 678, Xích Viêm Tử Tinh, cực hạn tập kích. 1. Cũng vào ngày 10 tháng 3, một hạm đội khổng lồ đã xuất phát từ tinh không mộ địa, hùng hổ lao thẳng về phía Tham Lang Tinh. Hạm đội này còn đồ sộ hơn cả hạm đội Huyền Giáp quân trước đây, số lượng chiến thuyền và quân đội mà nó chở đều vượt quá lần trước. Thêm vào đó là các tu sĩ của Ngũ Hành Doanh mới được bổ sung, trong khi số lượng võ giả tăng vọt, tỷ lệ võ giả và tu sĩ trong Huyền Giáp quân lại giảm xuống. Trong toàn bộ Huyền Giáp quân đã có gần 2 vạn tu sĩ, đó là do số lượng Ngũ Hành Thánh sứ trong Ngũ Thánh tộc rất đáng kinh ngạc, cộng thêm các tu sĩ linh căn đi trên con đường tu luyện bằng linh căn ngoại vi, nên lần này số lượng tu sĩ gần như đã tăng gấp đôi. Lô tu sĩ mới gia nhập này cũng sở hữu phẩm chất linh căn không tầm thường, sức chiến đấu còn cao hơn một bậc so với tu sĩ cùng cảnh giới. Trương Thanh Xuyên cũng đã cho họ diễn tập Ngũ Thánh pháp trận hoàn toàn mới, để tu sĩ cũng hợp thành pháp trận, phối hợp với Long Tượng chiến trận xuất chiến. Khi hơn 160 chiến thuyền cấp 5 các loại rời khỏi tinh không mộ địa, các thần quan thần triều ở Tham Lang tinh xa xôi cũng đã biết được tin tức này. Bọn họ không dám xông vào tinh không mộ địa, nhưng dẫn quân theo dõi ở tinh không mộ địa thì hoàn toàn không thành vấn đề. Khi hạm đội khổng lồ này xông ra khỏi tinh không mộ địa, bọn họ đã bày ra trận thế trên Tham Lang tinh. Liệt Thiên Thần Quan và Thôn Tinh Thần Quan cùng 4 vị thần quan còn lại ngay lập tức đã bàn bạc về trận chiến này, dựa trên thông tin của chúng ta, Trương Thanh Xuyên lần này gần như dốc toàn lực, đích thân dẫn Huyền Giáp quân xông ra tinh không mộ địa. Sau trận chiến nửa tháng trước, binh lực của hắn không những không tổn thất bao nhiêu, mà ngược lại còn mở rộng thành cường quân cấp trung thiên sát. Hiện nay Huyền Giáp quân có 30 vạn quân chính quy, 15 vạn quân dự bị, tổng cộng 45 vạn võ giả, cộng thêm rất nhiều thợ thủ công và tu sĩ, tổng số đại quân của hắn phải gần 50 vạn người. Bách Túc Thần Quan, người phụ trách dùng tinh hải yêu trùng trinh sát tinh không mộ địa, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu trước đây chưa công vào tinh không mộ địa, Trương Thanh Xuyên chỉ có 50 vạn đại quân thì chưa đủ để khiến mấy người bọn họ ngưng trọng như vậy. Nhưng sau khi chịu thiệt lớn ở tinh không mộ địa lần trước, binh lực của mấy vị thần quan Tham Lang tinh tổn thất nghiêm trọng, giờ đây khi đối mặt với 50 vạn đại quân này, bọn họ lại có cảm giác khó thở. Binh phong của Huyền Giáp quân của Trương Thanh Xuyên quá mạnh, đây là mang theo chiến thắng lớn lần trước mà đến, muốn một đòn giết chết tất cả mọi người. Nghe thấy số lượng Huyền Giáp quân, Thôn Tinh Thần Quan sắc mặt nghiêm trọng, Huyền Giáp quân của Trương Thanh Xuyên đã kích hoạt cải tiến hư linh huyền đới mới nhất của Tử Thần Tiên Triều, cảnh giới chiến trận của họ sẽ được nâng lên một tiểu cảnh giới. Huyền Giáp quân dưới trướng hắn có cảnh giới chiến trận Kim Thân Pháp Tướng đỉnh phong, nhưng trong đại chiến lại có thể phát huy ra cấp độ chiến trận Bán Bộ Hỗn Nguyên Pháp Tướng. Thêm vào đó hắn còn có thể dùng chiến trận Linh Khôi để tăng cường uy lực chiến trận, cùng binh lực, hắn mạnh hơn rất nhiều cường quân. Ngay cả cường quân địa sát thậm chí thiên hai, cùng binh lực cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thôn Tinh Thần Quan lần trước cùng Lang Thần Thần Quan xông vào tinh không mộ địa, hắn giờ đây có thể nói là người trong cuộc, điều này tự nhiên là có bằng chứng, có kinh nghiệm bản thân. Nghe hai người liên tiếp nói như vậy, Liệt Thiên Thần Quan không kìm được hừ lạnh một tiếng, các ngươi sợ là bị Trương Thanh Xuyên dọa vỡ mật rồi, hắn dù có thế nào cũng chỉ là một người mà thôi. Trước đây xông vào tinh không mộ địa, chúng ta đã rơi vào bẫy của hắn, lần này hắn lại xông đến sân nhà của chúng ta, lẽ nào chúng ta còn sợ hắn sao? Hắn nhìn quanh một vòng rồi kiêu ngạo nói, ta đã liên lạc với các thần quan khác, lần này Trương Thanh Xuyên thăng cấp lục phẩm thiên quan, lại đứng đầu bảng nguyệt cống, hắn đã trở thành mục tiêu của mọi người. Nếu Trương Thanh Xuyên thực sự dám xông đến Tham Lang Tinh, chúng ta tự nhiên có thể cho hắn nếm mùi vị chiến đấu trên sân khách, lần này chúng ta nhất định phải khiến Trương Thanh Xuyên phải trả giá đắt. Liệt Tiên Thần Quan như không tin tà, sau khi nói ra chỗ dựa của mình, hắn liền nhìn về phía mấy vị thần quan khác nói, chư vị lẽ nào cho rằng chúng ta còn có đường lui sao? Trương Thanh Xuyên vừa mới đoạt được sợi tiên thiên khí vận thứ tư, liền muốn cất quân sông đến Tham Lang Tinh, rõ ràng là coi chúng ta là đá mài dao, hắn nhất định muốn thông qua tàn sát hàng triệu người, đoạt được sợi tiên thiên khí vận thứ năm. Chúng ta dù có trốn đến chân trời góc bể, hắn cũng nhất định sẽ truy sát đến, ở địa bàn của thiên quan tiên triều khác, các thiên quan nhất định sẽ giúp hắn, trừ khi chúng ta trốn đến địa bàn của thần quan thần triều khác, nhưng như vậy chúng ta cũng không cần hy vọng trong thiên tượng diễn võ sẽ khai thác lãnh thổ cho thần triều nữa. Liệt Thiên Thần Quan đột nhiên rút kiếm nói, nếu các ngươi muốn trốn, vậy thì trốn đi. Bản quan nhất định phải quyết chiến một mất một còn với Trương Thanh Xuyên. Nếu lần này có thể diệt hắn, thì bốn sợi tiên thiên khí vận của hắn sẽ đều thuộc về chúng ta. Chỉ một trận chiến này, chúng ta liền có thể một lần vươn lên, đến lúc đó tự nhiên có thể hiệu triệu các thần quan thần triều khác lấy chúng ta làm chủ, vì thần triều đánh hạ một vùng đất rộng lớn. Liệt Thiên Thần Quan động tình nói lý, còn thể hiện quyết tâm của mình, cuối cùng cũng khiến ba thần quan còn lại trong lòng sao động, bọn họ lập tức ngẩng đầu nói, Dương Minh nói rất đúng, Trương Thanh Xuyên là kẻ thù không đội trời chung của thần triều ta, chúng ta nhất định không thể để hắn toàn nguyện. Trận chiến này chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức, quyết chiến sinh tử với Trương Thanh Xuyên. Bốn vị thần quan đồng lòng chống địch, bọn họ đang bàn bạc cách chống đỡ cuộc tấn công của Trương Thanh Xuyên và chờ viện binh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động chói tai vang vọng bên ngoài Tham Lam Tinh. Điều này khiến bốn người giật mình kinh hãi, Liệt Thiên Thần Quan đã xuất hiện ở ngoài trời, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy vô số tử tinh đỏ rực đang lao nhanh về phía Tham Lam Tinh. Liệt Thiên Thần Quan còn chưa nhận ra đây là gì, Thôn Tinh Thần Quan đã biến sắc mặt nói, không hay rồi, đây là xích viêm tử tinh mà Trương Thanh Xuyên đã bố trí trong tinh không mộ địa. Trong những tử tinh này có bố trí lượng lớn xích viêm thần lôi và phụ lục cao cấp, nếu chúng đập trúng Tham Lam Tinh, thì hạm đội và cường quân của chúng ta sẽ đều bị tổn thất nặng nề. Do bốn vị thần quan vừa mới biết Trương Thanh Xuyên dẫn quân đến, bọn họ cho rằng Trương Thanh Xuyên ít nhất phải một ngày nữa mới phát động tấn công mạnh vào Tham Lam Tinh. Giờ đây lại không ngờ Huyền Giáp quân dường như còn chưa đến, thủ đoạn tấn công của họ đã mạnh mẽ phát động, nhiều xích viêm tử tinh như vậy như một trận mưa sao băng đỏ rực che kín bầu trời, rất nhiều cường quân của bốn vị thiên quan trên Tham Lam Tinh thậm chí còn chưa kịp lên hạm đội. Trong kế hoạch của Liệt Thiên Thần Quan và những người khác, ngoài việc chặn đánh Huyền Giáp quân ở ngoài trời, bọn họ còn sẽ chống cự từng lớp trên Tham Lam Tinh, lợi dụng nhiều trận pháp trên Tham Lam Tinh, quyết chiến sinh tử với Huyền Giáp quân đến cùng. Đến lúc đó sẽ biến Tham Lam Tinh thành một cối xay đẫm máu, khiến Huyền Giáp quân phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng giờ đây khi rất nhiều xích viêm tử tinh lao nhanh đến, bọn họ mới kinh ngạc nhận ra Trương Thanh Xuyên căn bản không nghĩ đến việc đê anh chiếm Tham Lam Tinh, hắn lại định hủy diệt toàn bộ Tham Lam Tinh. Điều này cũng có thể tiêu diệt rất nhiều cường quân của các thần quan, từ đó đạt được mục tiêu giết chóc hàng triệu người, điều này sẽ không cần phải đê ánh một trận chiến mặt đất thảm khốc trên Tham Lam Tinh, chỉ cần tiêu diệt hạm đội xung quanh Tham Lam Tinh, hạm đội của Huyền Giáp quân liền có thể từ ngoài trời áp chế, tiêu diệt toàn bộ sinh linh trên Tham Lam Tinh. Tiểu đê ánh tàn khốc và đẫm máu này, Trương Thanh Xuyên trước đây chưa từng dùng, Liệt Tiên thần quan và những người khác đã đánh giá sai quyết tâm của hắn, giờ đây kinh hãi phát hiện ra điều này thì đã quá muộn rồi. Lô tấn công đầu tiên là hơn 10 xích viêm tử tinh, sau khi có tinh khung hóa thân, việc luyện hóa những xích viêm tử tinh này chỉ cần một thời gian cực ngắn. Và do tinh không mộ địa thường xuyên có tử tinh bay ra, Trương Thanh Xuyên lại nhắm mục tỷ hệ vũ trưởng 678, xích viêm tử tinh, cực hạn tập kích. 2. Chương 678, xích viêm tử tinh, cực hạn tập kích. 2. Tìm được một điểm yếu của tinh hải yêu trùng dưới trướng bách túc thần thú, khiến một lô xích viêm tử tinh cứ thế lặng lẽ bay ra khỏi tinh không mộ địa. Những xích viêm tử tinh bay ngang qua tinh khung này không bị ai chú ý, tinh khung hóa thân giờ đây điều khiển chúng đột ngột đập xuống Tham Lam Tinh, khiến rất nhiều thần quan trở tay không kịp. Nhìn thấy những xích viêm tử tinh được tinh quang bao bọc với tốc độ vượt xa tưởng tượng lao đến, Liệt Thiên thần quan lập tức nhìn Thôn Tinh thần quan, Kim Hinh, bây giờ chỉ có thể trông vào ngươi thôi. Thôn Tinh thần hệ hẳn có không ít thủ đoạn có thể đối phó với những tử tinh này nhỉ? Chi bằng một hơi nuốt chửng chúng. Thôn Tinh thần quan sắc mặt khó coi nhìn về phía Liệt Thiên thần thú, trước đây thần tướng dưới chúng ta là nhờ sức mạnh của thần thượng mà nuốt chửng tử tinh nhỏ. Nhưng giờ đây những cái đập đến đều là tử tinh cỡ trung và đều đã được Trương Thanh Xuyên cải tạo, nuốt chửng bất kỳ xích viêm tử tinh nào đều sẽ bị nó kích nổ từ bên trong, ngay cả thần tướng cũng chết không nghi ngờ. Thần tướng mà Thôn Tinh thần quan nói đến đều là những tồn tại ở cấp độ tinh túc thần tướng, điều này tương đương với tu sĩ đại thừa kỳ, để tu sĩ đại thừa kỳ liều mạng tiêu hao, điều này chẳng phải quá xa xỉ sao? Liệt Thiên thần quan lại thản nhiên nói, Kim Minh, lần này nếu không để rất nhiều thần tướng ra tay thì chúng ta nhất định sẽ chịu trọng thương, đến lúc đó bị Trương Thanh Xuyên bao vây giết chết, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Hắn đã nói như vậy, Thôn Tinh thần quan nhìn thấy luồng sáng đỏ rực xé rách tinh khung, cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý, ngay lập tức đã có mấy tinh túc thần tướng hóa thành thần thể mấy nghìn trượng, họ liền lao về phía xích viêm tử tinh lớn hơn họ. Mấy vị này đều là tinh túc thần tướng dưới trướng Thôn Tinh thần quan, là để giúp hắn đoạt lấy thiên tượng độc tiên, Thôn Tinh thần thú đã đặc biệt ban thưởng trợ lực. Giờ đây họ gần như ôm chí tử để nuốt chửng xích viêm tử tinh, dù là một đối một, dường như cũng có thể giải quyết được cục diện khó khăn hiện tại của Tham Lam Tinh. Nhưng khi họ xông đến ngoài trời, lại có một luồng tinh quang như đã tồn tại từ vĩnh hằng xuyên thấu tinh khung, xuyên thủng giữa trán của một tinh túc thần tướng. Luồng sáng này khi xuyên thủng lá chắn thần lực của vị thần tướng này, giống như xuyên qua một tờ giấy mỏng, sức mạnh xuyên thấu mọi thứ như vậy, không phải vị thần tướng này có thể chống đỡ. Theo một tiếng kêu thảm thiết xé rách tinh khung, vị tinh túc thần tướng này lại bị giết chết như vậy, và luồng tinh quang to lớn vô cùng kia đột nhiên quận lấy vô số tinh thần trong cơ thể tinh túc thần tướng, trong chớp mắt đã luyện hóa hắn. Tinh khung hóa thân hiện ra giữa tinh khung, hắn từ xa hư không nắm giữ tinh khung Tử Tiêu Tiên Kiếm, trên mặt hiện lên nụ cười khó mà kìm nén. Thần tướng dưới trướng Thôn Tinh thần thú, quanh năm lấy vẫn tinh và tử tinh làm thức ăn, sau khi chém giết thần tướng như vậy, luyện hóa thần thể của hắn, thì không khác gì luyện hóa hàng chục vẫn tinh thậm chí tinh hạch tử tinh. Mỗi một vị tinh túc thần tướng này đều là kho báu khổng lồ, dù có tốn một tinh hạch để phát động bách kiếp kiếm khí, thì cũng là kiếm lợi lớn. Một kiếm vừa rồi của tinh khung hóa thân, tự nhiên là đã thúc đẩy tinh khung Tử Tiêu Tiên Kiếm và bách kiếp kiếm khí, hắn thậm chí còn nổ tung một tinh hạch trong tinh khung Tử Tiêu Tiên Kiếm, khiến bách kiếp kiếm khí đạt đến sức mạnh 15 kiếp đáng sợ. Kiếm khí có uy lực như vậy, đừng nói tinh túc thần tướng, ngay cả thánh vực chân thần cũng có thể bị thương, phối hợp với tinh khung tử tiêu tiên kiếm sắc bén vô địch, vị tinh túc thần tướng kia gần như yêu ớt như đậu phụ. Cảnh tượng này cũng khiến thôn tinh thần quan chấn động không thôi, hắn không ngờ thần tướng dưới trướng mình đừng nói đồng quy vu tận với Xích Viêm Tử Tinh, lại ngay cả một kiếm của Trương Thanh Xuyên cũng không chịu nổi. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào con sông tinh hà bên cạnh tinh khung hóa thân, đây là Tiên 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 Bảo, là tiên bảo mà Trương Thanh Xuyên dùng tiên tiên khí vận ngưng tụ thành. Hắn có tiên bảo này, sức chiến đấu liền có thể tăng lên một cấp độ nữa. Chư vị nhất định phải cẩn thận với thanh tiên kiếm này. Kiếm đạo tu vi của Trương Thanh Xuyên hiện nay có thể được tôn xưng là kiếm tiên, hắn không khác gì một kiếm tiên đại thừa kỳ đỉnh phong. Giờ đây lại cầm trong tay một thanh tiên kiếm vô thượng cấp 7, phi thăng kỳ không xuất hiện, gần như không ai có thể đi qua ba hiệp dưới kiếm của hắn, thôn tinh thần quan đều muốn triệu hồi tất cả thần tướng về, nhưng tinh khung hóa thân đã lại xuất kiếm. Tinh khung tử tiêu tiên kiếm lại hóa thành một con sông tinh hà vắt ngang hư không, nó lại xuyên thủng một tinh túc thần tướng, để ánh nát thần thể ngàn trượng của hắn. Kiếm này lại ẩn ẩn mạnh hơn kiếm vừa rồi 3 phần trở lên, điều này tự nhiên khiến vị tinh túc thần tướng kia không có chút sức chống cự nào. Tinh khung tử tiêu tiên kiếm lại luyện hóa vị thần tướng này, tinh hạch lưu chuyển bên trong nó lại càng nhiều hơn một chút. Liệt Tiên Thần Quan nhìn con sông tinh hà đã lâu không tan, cũng lộ vẻ kinh hãi, thanh tiên kiếm này mạnh hơn tiên kiếm vô thượng cấp 7, e rằng đã sánh ngang với tiên kiếm cấp 8. Chúng ta đã đê ánh giá thấp Trương Thanh Xuyên, hắn dựa vào kiếm này lại có thể có sức ép sát thương như vậy. Nhưng Liệt Tiên Thần Quan là người kiên quyết nhất trong việc đối phó Trương Thanh Xuyên, hắn quả quyết gầm lên, Trương Thanh Xuyên giờ đây đơn độc xông đến Tham Lang Tinh, chúng ta vừa hay nhân lúc Huyền Giáp quân chưa đến, bao vây giết chết hắn ở đây. Dù hắn có thể đứng đầu đại thừa kỳ, nhưng hắn đối mặt với hơn 10 tinh túc thần tướng của phe ta, hắn giết được sao? Huống hồ chúng ta lại không phải không có thần khí hộ thân. Thiên đạo ấn ký của Liệt Thiên Thần Quan tuy không phải do thần khí diễn hóa, nhưng hắn cũng mang theo một kiện thần khí cấp 7 tiến vào Thiên Tượng Động Thiên, chỉ thấy hắn lập tức thúc đẩy một móng rồng xé toạc hư không trong chớp mắt, thẳng tiến về phía tinh khung hóa thân. Đây chính là Liệt Thiên Thần Trảo do Liệt Tiên giao thần ban tặng, móng vuốt này có thể xé nát hư không, cũng là một kiện thần khí sát phạt có uy lực nghịch thiên. Liệt Thiên Thần Quan liền muốn lấy công đối công, tại đây oanh sát tinh khung hóa thân, nhưng Liệt Thiên Thần Trảo lại bị một tòa bảo tháp khổng lồ trấn áp một phương thiên địa chặn lại, chính là Trương Thanh Xuyên đích thân thúc đẩy Càn Khôn Nguyên Tử bảo tháp bảo vệ tinh khung hóa thân. Hắn chủ phong thủ, tinh khung hóa thân chủ tấn công, tinh khung tử tiêu tiên kiếm liền lại một lần nữa chém về phía một tinh túc thần tướng. Thôn tinh thần quan cũng hạ quyết tâm, một thần điện hiện ra, liền mang đi tinh túc thần tướng bị tinh khung tử tiêu tiên kiếm khóa chặt, hắn thậm chí hiện ra vô số tinh thần ảnh chiếu, thay tinh túc thần tướng chặn lại một kiếm của tinh khung tử tiêu tiên kiếm. Tinh khung tử tiêu tiên kiếm và thôn tinh thần điện va chạm bùng nổ tinh quang rực rỡ, cả hai đều là thần khí và tiên kiếm, tinh khung tử tiêu tiên kiếm tuy mạnh, nhưng cũng không thể một kiếm phá vỡ thôn tinh thần điện. Bách Túc Thần Quan và Họa Tâm Thần Quan cũng đều thúc đẩy thủ đoạn áp đáy hòm của mình để phát động tấn công về phía Trương Thanh Xuyên, ý đồ của bọn họ rất rõ ràng. Trương Thanh Xuyên đã một mình đến, bọn họ liền có thể tìm cách bao vây giết chết Trương Thanh Xuyên. Nhìn thấy rất nhiều đòn tấn công gần như nhấn chìm mình, Trương Thanh Xuyên lại thản nhiên cười nói, các ngươi thực sự cho rằng ta sẽ đơn độc xông lên trước? Ta làm sao có thể tự đặt mình vào hiểm cảnh? Lần này liền để các ngươi biết ưu thế của Càn Nguyên chiến thuyền và hư không chiến thuyền. Lời của Trương Thanh Xuyên vừa dứt, phía sau hắn, một con mắt quy khư liền ầm ầm mở ra, năm chiếc Càn Nguyên chiến thuyền liền từ đó chạy ra. Chúng phối hợp với rất nhiều Càn Nguyên Tiên Long và Quy Khư yêu chủng, một lần đã xuyên thủng Quy Khư Hải, giúp các hư không chiến thuyền tiếp theo xuyên qua một ngày khoảng cách, cũng vượt qua phòng tuyến ngoại vi do Cường Quân Thần Triệu bố trí, cứ thế xông đến gần Tham Lang Tinh. Lúc này rất nhiều Xích Viêm Tử Tinh cũng đã đập đến gần Tham Lang Tinh, vô số Xích Viêm mà chúng cuộn lên, cũng khiến rất nhiều chiến thuyền Thần Triệu đều biến sắc. Trương Thanh Xuyên có thể nói là đã suy tính cực kỳ chính xác, khi Xích Viêm Tử Tinh đập đến gần Tham Lang Tinh, Càn Nguyên chiến thuyền và hư không chiến thuyền của Huyền Giáp Quân cũng vừa hay xông đến đây. Cả hai liền có thể cùng nhau phát động tấn công chí mạng nhất vào Tham Lang Tinh. Chương 679, thần ban cho chủ mẫu, lại chém thần quan. Chương 679, thần ban cho chủ mẫu, lại chém thần quan. Trương Thanh Xuyên lần này nhắm vào các thần quan trên sao Tham Lang, đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, lần này Xích Viêm Tử Tinh dẫn đầu, chính là lợi dụng đạo quả kết tinh từ rất nhiều hỏa liên điệu tâm trên sao Xích Viêm. Hắn vì giảm thiểu thương vong của Huyền Giáp Quân, cũng không tiếc tiêu tốn vô số linh thạch, những Xích Viêm Tử Tinh lần này ném về phía sao Tham Lang, đều ít nhất đã đầu tư các loại linh vật trị giá hàng triệu linh thạch hạ phẩm. Đây là còn chưa tính đến Xích Viêm thần lôi kết tinh từ hỏa liên điệu tâm, thủ đoạn quy mô như vậy khiến cho mấy vị thần quan không kịp phòng bị. Chỉ thấy rất nhiều Xích Viêm Tử Tinh đập vào sao Tham Lang và hạm đội của Đại Quân Thần Triều, mỗi viên Xích Viêm Tử Tinh đều vô cùng to lớn và chói mắt, sau khi đến gần chiến thuyền và sao Tham Lang, Xích Viêm Tử Tinh đều tự nổ tung. Mỗi viên Xích Viêm Tử Tinh nổ tung đều gây ảnh hưởng rộng khắp, một số chiến thuyền cấp 5 còn muốn nổ tung Xích Viêm Tử Tinh trước, nhưng chỉ có thể khiến nó vỡ ra nhiều mảnh. Chỉ cần không phải một đòn làm nát Xích Viêm Tử Tinh thành vô số bờ mịn, thì không thể ngăn cản sự nổ tung của Xích Viêm Tử Tinh, và khi Xích Viêm Tử Tinh nổ tung, chiến thuyền cấp 5 thông thường cũng không thể chống đỡ nổi. Vô số lửa và tia sét sẽ nhấn chìm mọi thứ trước mắt, ngay cả khi chiến thuyền cấp 5 toàn lực dựng khiên cũng không thể chống đỡ. Ánh lửa và tia sét từ Xích Viêm Tử Tinh nổ tung sẽ biến chiến thuyền cấp 5 thành vô số mảnh vụn. Trong đợt đầu tiên khi 4 viên Xích Viêm Tử Tinh nổ tung, đã có hơn 10 chiến thuyền cấp 5 bị phá hủy, những dư chấn còn lại biến thành vô số sao băng đập vào sao Tham Lang, rất nhiều pháp trận phòng hộ quanh sao Tham Lang lần lượt sáng lên, phải chịu vô số đợt sao băng xung kích. Ngay cả đại trận cấp 4, cấp 5 cũng sẽ bị sao băng làm hao mòn nhiều mức độ phòng hộ, điều này đã tạo cơ hội cho những đợt Xích Viêm Tử Tinh tấn công tiếp theo. Đợt Xích Viêm Tử Tinh đầu tiên đã phá hủy một lượng lớn chiến thuyền cấp 5, mở ra đường cho những Xích Viêm Tử Tinh tiếp theo. Tinh khung hóa thân có thể điều khiển Xích Viêm Tử Tinh tấn công mục tiêu một cách cực kỳ linh hoạt. Rất nhiều Xích Viêm Tử Tinh đập vào sao Tham Lang, đã tạo ra vô số tầng sóng xung kích, chúng khuyết tán ra bao trùm toàn bộ sao Tham Lang, hành tinh sự sống khổng lồ này như đang rung chuyển, mặt đất không ngừng nứt ra dưới tác động của xung kích. Đợt Xích Viêm Tử Tinh thứ hai, một nửa bị các tinh túc thần tướng liên thủ chặn lại, một nửa còn lại đập vào sao Tham Lang, đã phá hủy một số thành phố lớn trong đó, ngay cả cường quân thần triều đóng quân tại đó cũng bị Xích Viêm Tử Tinh tiêu diệt. Kế hoạch của Trương Thanh Xuyên chính là tiêu diệt một nhóm cường quân thần triều trên sao Tham Lang, điều này có thể giảm bớt áp lực rất lớn, như vậy, Huyền Giáp quân chỉ phải đối mặt với chưa đến một nửa số quân phòng thủ, số lượng còn chưa đến 40 vạn. Hiện tại Huyền Giáp quân đang chiếm ưu thế về số lượng, và do Xích Viêm Tử Tinh đã phá hủy không ít chiến thuyền cấp 5, hạm đội của Huyền Giáp quân có nhiều chiến thuyền mạnh hơn, lập tức bắt đầu vây diệt rất nhiều chiến thuyền thần triều. Năm chiến thuyền Càn Nguyên dẫn đầu, đã xông vào trận địa đại quân thần triều, chúng càn quét một trận, đã khiến đại quân thần triều liên tục bại lui. Chiến thuyền Càn Nguyên dù sao cũng là chiến thuyền cấp 6, trong đại chiến chiến thuyền đối đầu với chiến thuyền cấp 5 có thể chiếm ưu thế rất lớn, thường thì một chọi 4 thậm chí một chọi 5 cũng không thành vấn đề. Huống hồ hiện tại Huyền Giáp quân đang chiếm ưu thế về binh lực, chiến thuyền Càn Nguyên xông vào hạm đội địch, năm chiến thuyền Càn Nguyên tương trợ lẫn nhau, thường thì hợp lực một đợt tấn công, có thể phá hủy chiến thuyền cấp 5 đối địch. Vô số ma đằng thôn hư trên chiến thuyền Càn Nguyên có thể càn quét chiến trường, kéo sát chiến thuyền địch lại, chiến thuyền Càn Nguyên có thể nuốt chửng từng chiếc một, từ đó tăng cường sức mạnh của bản thân. Sau khi Trương Thanh Xuyên triệu hồi chiến thuyền Càn Nguyên và rất nhiều chiến thuyền hư không, chiến trường lập tức trở thành một cuộc tàn sát một chiều, mấy vị thần quan thần triều đều kinh hãi tột độ, không ngờ hắn lại có thể một hơi khiến đại quân Huyền Giáp quân xông đến trước mắt. Điều này đã khiến các thần quan thần triều trở tay không kịp, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến thuyền của mình liên tục bị tàn sát. Trương Thanh Xuyên và Tinh Khung Hóa Thân cùng nhau thúc đẩy Tiên Bảo, đã cùng bốn vị thần quan thần triều giao chiến thành một đoàn. Hai bên đều tung hết thủ đoạn, Tiên Bảo cấp 7 và thần khí không ngừng giao nhau trên chiến trường, tu sĩ đại thừa kỳ thông thường cũng không thể tham chiến. Tinh Túc thần tướng bị Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm chém giết chính là một ví dụ rõ ràng. Trương Thanh Xuyên và Tinh Khung Hóa Thân đơn độc đối đầu bốn vị thần quan thần triều, hắn lại có thái độ ung dung, bốn người cùng thúc đẩy ba kiện thần khí cấp 7, Trương Thanh Xuyên và Tinh Khung Hóa Thân cũng lần lượt thúc đẩy Càn Khôn Nguyên Tử Bảo Tháp và Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm đối chọi. Càn Khôn Nguyên Tử Bảo Tháp của Trương Thanh Xuyên chủ về phòng ngự, Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm của Tinh Khung Hóa Thân thì chủ về tấn công, cả hai lại tâm ý tương thông, hoàn toàn có thể phối hợp hoàn hảo, khiến kẻ địch liên tục bại lui. Một chọi bốn, Trương Thanh Xuyên lại chiếm thượng phong, đây chính là sự áp chế toàn diện của hắn đối với tu sĩ đại thừa kỳ thông thường sau khi đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Thần quan liệt thiên càng chiến càng kinh hãi, thần trảo liệt thiên của hắn lại không thể công phá phòng ngự của Càn Khôn Nguyên Tử Bảo Tháp, còn khi Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm sát đến, hắn chỉ có thể liều mạng chống đỡ mới miễn cưỡng chặn lại được. Sát chiêu của hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, điều này khiến mấy người chỉ có thể cùng nhau tiến vào thôn tinh thần điện của thần quan thôn tinh. Điện này là thiên đạo ấn ký biến hóa từ thần khí, có khả năng phòng ngự và chấn áp cực mạnh. Nếu không có thần khí như vậy để chống lại Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm, mấy người đã sớm bị thanh tiên kiếm này xuyên thủng. Khi bốn thần quan đều tập trung tại thôn tinh thần điện, họ nhìn nhau một cách chật vật. Vai của thần quan liệt thiên bị kiếm khí của Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm làm chảy xước, đã phế mất hơn nửa cánh tay. Thần quan Họa Tâm thì suýt nữa bị Tinh Khung Tử Tiêu Tiên Kiếm chặt đầu, hắn cũng chỉ có thể trốn vào thôn tinh thần điện trước. Còn về thần quan Bách Túc, hắn là vị thần quan duy nhất không mang thần khí vào thiên tượng động tiên, tự nhiên sẽ không thể hiện sức mạnh. Nhìn thấy vẻ chật vật của thần quan liệt thiên và thần quan Họa Tâm, thần quan Bách Túc không khỏi tấm tắc khen ngợi: hai vị, Trương Thanh Xuyên này thực sự quá mạnh mẽ, hắn còn sở hữu nhiều tiên bảo như vậy, một mình hắn đã là một kho báu di động, nội tình và thực lực như vậy, thực sự chưa từng nghe thấy. Thần quan liệt thiên sắc mặt khó coi, Trương Thanh Xuyên là vô cực tu sĩ, thực lực cá nhân mạnh mẽ là điều hiển nhiên, nhưng hắn cũng không thể kiêu ngạo được lâu. Chúng ta có ba kiện thần khí, liên thủ lại, chưa chắc không thể chiến một trận. Thần quan Bách Túc còn muốn nói gì đó, thì thấy từ xa một đám mây máu quần quận bay tới, nó lại ẩn vào một vùng tử tinh, sau đó vùng tử tinh đó vang lên liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thần quan Bách Túc sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên nhìn về phía vùng tử tinh đó, không tốt, trùng mẫu tinh hải của ta. Vùng quần thể tử tinh này chính là nơi thần quan Bách Túc bố trí rất nhiều trùng mẫu tinh hải, chúng đang không ngừng sinh sôi nảy nở trên tử tinh, liên tục mở rộng số lượng tinh hải yêu trùng. So với ba vị thần quan khác, thực tế thần quan Bách Túc rất ung dung, điều này là do số lượng trùng mẫu tinh hải hắn mang đến lần này rất kinh người. Trong đó có cả kim thiết mẫu trùng và phệ linh mẫu trùng, còn có quy khư mẫu trùng và phệ tinh mẫu trùng hiếm thấy hơn. Những mẫu trùng này có thể dùng rất nhiều tử tinh trong tinh khung cổ đại làm dưỡng liệu, không ngừng sinh sôi nảy nở ra một lượng lớn tinh hải yêu trùng. Các thần quan khác chỉ có cường quân trong tay, còn thần quan Bách Túc lại có một cường quân và một quân đoàn trùng yêu. Về lý thuyết, chỉ cần cho thần quan Bách Túc đủ thời gian, hắn có thể từng bước xâm thực toàn bộ tinh khung cổ đại, sinh sôi nảy nở ra một bầy trùng khủng bố đủ để càn quét toàn bộ Cựu Châu động tiên. Điều này khiến thần quan Bách Túc không cần coi sao Tham Lang là xào huyệt, đại quân của hắn cũng không đóng quân quá nhiều trên sao Tham Lang, mà ngược lại đang bảo vệ rất nhiều trùng mẫu tinh hải, những trùng mẫu này có thể nói là huyết mạch của hắn. Nhưng hiện tại Trương Thanh Xuyên lại chính xác tìm thấy những trùng mẫu tinh hải này, còn phái ra Huyết Hải Thiên Ma vô cùng đáng sợ kia. Trước đó trong đại chiến ở tinh không mộ địa, Huyết Hải Thiên Ma này cũng đã tỏa sáng rực rỡ, vô số thiên ma huyết ảnh trong đó rất khắc chế võ giả và sinh linh huyết đủ. Mà rất nhiều trùng mẫu tinh hải của thần quan Bách Túc đều là huyết nhục bỏ sữa, thực lực chiến đấu thực sự không mạnh, mạnh là vô tận yêu trùng kia. Nhưng chớ trêu thay yêu trùng cũng lấy số lượng thắng thế, mà thiên ma huyết ảnh trong cùng cảnh giới gần như vô địch, lại có thể không ngừng hấp thụ huyết nhục mà mạnh lên. Trước mặt Huyết Hải Thiên Ma, rất nhiều trùng mẫu tinh hải và yêu trùng chính là một bữa tiệc thịnh soạn, hoàn toàn là một bữa ăn lớn có thể tùy ý lấy. Thần quan Bách Túc chính vì biết rõ điều này, nên sau khi phát hiện Huyết Hải Thiên Ma đã kinh hãi vô cùng, hắn liền hoảng loạn muốn bay ra khỏi thôn tinh thần điện. Thần quan Bách Túc đang định đi cứu trùng mẫu tinh hải dưới trướng, thì bị thần quan thôn tinh ngăn lại. Phương Minh, tuyệt đối đừng rời khỏi thôn tinh thần điện, Trương Thanh Xuyên đang chờ huynh đi ra, hắn e là đã sớm chuẩn bị dùng sát chiêu để chặn giết huynh rồi. Huynh đừng vì những trùng mẫu này mà mắc mưu Trương Thanh Xuyên. Lưu được thanh núi tại không sầu không tủi lốt. Thần quan Bách Túc lại không chút do dự xông ra, trong rất nhiều trùng mẫu tinh hải này, còn có trùng mẫu đặc biệt được Bách Túc thú thần nuôi dưỡng riêng cho hắn. Phẩm chất của trùng mẫu này cao tới cấp 6, tiềm năng của nó đủ để trưởng thành đến phi thăng kỳ, nếu có thể nuôi dưỡng được trùng mẫu tinh hải như vậy, thì hắn có thể hoành hành một đời trong thiên tượng động tiên. Nếu con trùng mẫu này bị chém giết, thì hắn trở về cũng không thể ăn nói với Bách Túc Thú Thần, thần quan Bách Túc nhất định phải bảo vệ con trùng mẫu của mình. Thần quan Bách Túc cũng không đốc, hắn không công khai bay ra khỏi thôn tinh thần điện, mà là mời thần quan thôn tinh mở tinh khung chi môn trong thần điện, mượn cửa này, hắn có thể âm thầm đến trong quần thể tự tinh, từ đó tìm cách mang trùng mẫu tinh hải về thôn tinh thần điện. Đúng như lời thần quan thôn tinh nói, thần quan Bách Túc cũng lo lắng Trương Thanh Xuyên đang theo dõi hắn, hắn cũng không muốn liều mình một mình đối mặt Trương Thanh Xuyên, mà chỉ muốn mang thần tứ trùng mẫu đi. Khi thần quan Bách Túc đi qua tinh khung chi môn đến mặt sau của một tử tinh lớn, hắn đột nhiên phát hiện tử tinh này cũng đã bị huyết hải thiên ma bao phủ hơn nữa. So với khi ở tinh không mộ địa trước đó, thể tích của huyết hải thiên ma này đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần, vô số thiên ma huyết ảnh không ngừng bay ra, nuốt chửng huyết nục của từng con yêu trùng trong chớp mắt. Giáp xác dày nặng cứng như bảo giáp của kim thiết hoàng trùng, trước mặt thiên ma huyết ảnh lại như giấy mỏng, chúng cũng không cần xuyên thủng giáp xác, chỉ cần tìm thấy kẽ hở trong giáp xác là có thể dễ dàng chui vào cơ thể chúng, lập tức hút khô huyết nục của kim thiết hoàng trùng. Thủ đoạn như vậy, cực kỳ khắc chế kim thiết hoàng trùng, mặc dù thần quan Bách Túc sở hữu vô số kim thiết hoàng trùng, nhưng thần quan Bách Túc chỉ thấy những kim thiết hoàng trùng liên tục gục ngã. Điều này khiến thần quan Bách Túc vô cùng đau lòng, nhưng hắn lại không động thanh sắc âm thầm chui vào lòng đất của tử tinh lớn, hắn nhanh chóng lặn xuống khu vực có thần tứ trùng mẫu. Cho đến khi nhìn thấy cung điện dưới lòng đất dày đặc các cấm chế, thần quan Bách Túc mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lặng lẽ nhìn chăm chú vào địa cung này, liền biết Trương Thanh Xuyên tạm thời vẫn chưa tìm thấy nơi đây. Ta chỉ cần cứu thần tứ trùng mẫu về thôn tinh thần điện là được, chẳng lẽ Trương Thanh Xuyên còn có thể tính toán được ta xuất hiện lúc nào sao? Chỉ cần thần tứ trùng mẫu không chết, thì sau này ta tự có cơ hội báo thù. Thần quan Bách Túc thầm tính toán trong lòng, nhưng ngay khi hắn sắp bước vào địa cung, một luồng ánh sáng xanh lam u ám từ phía sau hắn hung hăng đập tới. Sự xuất hiện của đòn tấn công này đã vượt xa dự đoán của thần quan Bách Túc, hắn không thể nào ngờ được, lại thực sự có người mai phục hắn ở đây. Do đòn tấn công này đến từ tiên bảo cấp 7, thần quan Bách Túc căn bản không kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy phía sau chuyển đến một lực lớn, hắn liền bị ném bay ra ngoài. Thần quan Bách Túc phun ra một ngụm máu tươi, pháp bảo vô thượng cấp 6 trên người hắn lại bị một đòn đánh nát, lực phòng hộ của nó chỉ là làm giảm bớt một chút uy lực của đòn tấn công này cho thần quan Bách Túc. Kết quả như vậy, khiến thần quan Bách Túc lộ vẻ kinh hãi, hắn nhân cơ hội quay đầu lại, liền nhìn thấy một nam tử áo đỏ mặt mũi âm lãnh đang nhìn chằm chằm hắn. Thần quan Bách Túc liếc mắt một cái đã nhận ra người này chính là Trương Thanh Xuyên, hay nói đúng hơn là một hóa thân của hắn, trong tay hắn cầm một lá cờ màu máu bay phấp phới, như có vô số thiên ma huyết ảnh từ đó xung ra. Thần quan Bách Túc trong lòng chấn động, tiên bảo cấp 7. Huyết thần hóa thân vươn tay triệu hồi, Thương Hải Di Châu liền bay về tay hắn, còn trong huyết thần thiên ma phiên hắn đang nắm ở tay phải, đã bay ra đủ 9 thiên ma huyết ảnh đại thừa kỳ. Chúng lập tức bố trí thành một huyết ngục đại trận, khiến thần quan Bách Túc ngay cả cơ hội tiến vào địa cung cũng không có, liền rơi vào trong đại trận. Huyết thần hóa thân lạnh lùng nhìn thần quan Bách Túc, lần này ta dùng 2 kiện tiên bảo để chặn giết ngươi, ngươi cũng đủ để tự hào rồi. Giết ngươi, ta vừa vặn dùng thần ấn trên người ngươi để điều khiển con thần tứ trùng mẫu kia. Lời này vừa nói ra, sắc mặt thần quan Bách Túc biến đổi, hắn không thể tin được nhìn huyết thần hóa thân, ngươi làm sao lại biết chuyện bí mật như vậy? Thần ấn mà huyết thần hóa thân nói, là thủ đoạn được Bách Túc thu thần đặc biệt chuẩn bị khi ban tặng trùng mẫu đặc chế, điều này là để tránh sau khi thần tứ trùng mẫu trưởng thành đến phi thăng kỳ. Thần quan Bách Túc không thể tự do điều khiển trùng mẫu như vậy. Khi Bách Túc thu thần ban tặng vật này, hẳn là chỉ có thần quan Bách Túc biết, ngay cả mấy vị thần quan khác, hắn cũng chưa từng nghe đến. Nhưng huyết thần hóa thân hay nói đúng hơn là Trương Thanh Xuyên lại biết rõ điều này, trạng thái bị người nhìn thấu như vậy, khiến thần quan Bách Túc còn hoảng sợ hơn cả bị chặn giết. Nếu hắn thực sự bị huyết thần hóa thân chặn giết ở đây, thì thần tứ trùng mẫu của hắn cũng sẽ đổi chủ, Trương Thanh Xuyên thực sự có thể dựa vào Bách Túc thần ấn để điều khiển thần tứ trùng mẫu. Thần quan Bách Túc như rơi vào hầm băng, hắn chỉ có thể cố gắng hít một hơi, muốn sử dụng các thủ đoạn bảo mệnh khác, nhưng đúng lúc này, 9 thiên ma huyết ảnh đại thừa kỳ đã hợp thể trong huyết ngục đại trận. Chỉ thấy một đoàn huyết ảnh vô cùng to lớn cứ thế thành hình, nó hóa thành huyết ngục thiên ma, một chảo xuyên thủng ngực thần quan Bách Túc, sức mạnh sánh ngang phi thăng kỳ, khiến thần quan Bách Túc không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị một chảo diện sắt toàn bộ sinh cơ. Huyết ngục thiên ma tiện thể cuốn lấy toàn bộ pháp bảo, linh vật trên người hắn, rồi mang về trước mặt huyết thần hóa thân, chỉ liếc mắt một cái, huyết thần hóa thân liền tìm thấy thứ mình muốn từ đó. Đó là một thần ấn có hư ảnh của Bách Túc thú thần, trên đó còn sót lại thần lực của vị thần này, huyết thần hóa thân nhìn thấy liền sáng mắt. Có thần ấn này, gia sản mà thần quan Bách Túc tích lũy đều là của ta rồi. Chương 680, trăm chân thần ấn, thu phục trùng mẫu. 1. Chương 680, trăm chân thần ấn, thu phục trùng mẫu. 1. Huyết thần hóa thân sẽ xuất hiện trước địa cung này, tự nhiên là tin tức Trương Thanh Xuyên đã suy diễn được, trước đó Bách Túc thần quan đã bố trí rất nhiều yêu trùng bên ngoài chiến trường tinh không để giám sát tình hình bên trong chiến trường tinh không. Trương Thanh Xuyên cũng nhân cơ hội bắt một số tinh hải yêu trùng, hắn mượn đó để suy diễn ngược lại, tìm hiểu thông tin về Bách Túc thần quan và các tinh hải trùng mẫu. Hắn cũng biết Bách Túc thần quan có bao nhiêu tinh hải trùng mẫu và trùng mẫu thần ban do Bách Túc thần thú ban tặng, thậm chí còn mơ hồ nhìn trộm được một số thông tin về thần thú. Đặc biệt là sau khi Trương Thanh Xuyên thăng cấp lục phẩm thiên quan, những thông tin mà hắn có thể suy diễn được càng nhiều, ngay cả thần ấn do Bách Túc thần thú ban tặng và cách sử dụng ấn này cũng bị Trương Thanh Xuyên suy diễn ra. Do đó mới có màn phục kích Bách Túc thần quan ngày hôm nay, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trương Thanh Xuyên lại biết rõ gần như toàn bộ thông tin về hắn, sau khi nắm giữ toàn bộ thông tin của hắn, rồi mới đặt bẫy, tự nhiên có thể thành công trong một lần. Huyết thần hóa thân nắm giữ Bách Túc thần ấn, liền mơ hồ cảm thấy thần ấn dường như bị một luồng sức mạnh dẫn động, sắp tự mình vỡ nát, hắn tự nhiên biết rằng đây là Bách Túc thần ấn và tính mạng của Bách Túc thần quan liên kết với nhau, khi hắn ngã xuống, thần ấn cũng sẽ tự mình vỡ nát. Điều này có thể ngăn chặn thần ấn rơi vào tay kẻ thù, nhưng phương pháp này cũng cần một khoảng thời gian để phát động, huyết thần hóa thân đã sớm biết cách phòng bị bí pháp này. Chỉ thấy huyết ngục thiên ma hợp thể mở miệng phun ra, một luồng huyết sắc quang hoa bao phủ Bách Túc thần ấn, khiến sức mạnh trên thần ấn không thể hoàn toàn phát động. Cứ như vậy, Bách Túc thần ấn bị huyết thần hóa thân nắm chặt trong tay, cuối cùng nó dần dần bình tĩnh lại, chính là bị huyết thần hóa thân mượn huyết ngục thiên ma nhanh chóng luyện hóa. Huyết thần hóa thân liếc nhìn huyết ngục thiên ma có khí tức đáng sợ, trên mặt hiện lên một tia cười, có 9 tôn đại thừa kỳ thiên ma huyết ảnh sau, huyết thần thiên ma phiên này liền có thể triệu hoán huyết ngục thiên ma giáng lâm, đây liền có thể trở thành sát chiêu của ta. Lần này diệt Bách Túc thần quan, vừa vận dụng tinh hải trùng mẫu của hắn để bổ sung sức mạnh cho Huyền Giáp quân, lại phối hợp huyết ngục thiên ma, đại quân thần triều trên Tham Lang tinh đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của biển máu thiên ma. Huyết ngục thiên ma là một loại thiên ma cổ xưa, sức mạnh của nó cực kỳ mạnh mẽ, hiện nay huyết thần thiên ma phiên ngưng tụ chỉ là hình thái ban đầu của huyết ngục thiên ma, đã có chiến lực phi thăng kỳ. Bách Túc thần quan là nguyên anh kỳ đỉnh phong, hắn còn chưa kịp thăng cấp lục phẩm thiên quan, đã bị áp đảo về cả tu vi và pháp bảo, vừa rồi bị huyết ngục thiên ma một trường đập chết. Tôn thần quan này bị Trương Thanh Xuyên dùng hai sát chiêu lớn là Thương Hải Di Châu và huyết ngục thiên ma, chết cũng không oan. Huyết thần hóa thân cuốn Bách Túc thần ấn, liền ung dung đi vào địa cung trước mắt. Có Bách Túc thần ấn trong tay, các cấm chế trong địa cung lại tự mình mở ra, huyết thần hóa thân không tốn chút sức lực nào, đã khống chế toàn bộ địa cung. Hắn cũng đã nhìn thấy một quái vật khổng lồ mà Bách Túc thần quan luôn mong nhớ ở sâu nhất trong địa cung. Chỉ thấy một con trùng mẫu Bách Túc có đôi cánh rực rỡ đang lặng lẽ nằm phục trong địa cung, nó đang nuốt chửng các loại linh thạch và khoáng vật do các yêu trùng mang đến. Sau khi nuốt chửng nhiều viên linh vật tứ giai, con trùng mẫu này liền há miệng phun ra mấy đoàn trứng trùng, những trứng trùng này sau khi rơi xuống đất, liền dần dần diễn hóa, chỉ cần vài ngày, liền có thể sản sinh ra tinh hải yêu trùng chất lượng cao từ đó. Với sức mạnh huyết mạch của trùng mẫu thần ban, tinh hải yêu trùng mà nó sinh ra đều có cơ hội đột phá đến nguyên anh kỳ, đây chính là tinh hải yêu trùng có phẩm chất cao nhất. Số lượng tinh hải trùng yêu mà trùng mẫu thần ban sinh ra mỗi đợt không nhiều, nhưng nó đi theo con đường tinh anh, nhiều tinh hải trùng yêu có huyết mạch mạnh mẽ, sau khi trưởng thành, có thể chỉ huy các yêu trùng khác, trở thành trụ cột trong bầy trùng. Huyết thần hóa thân lướt qua những yêu trùng mà nó sinh ra, liền đại khái biết được sự đặc biệt của chúng, thì ra yêu trùng do trùng mẫu thần ban sinh ra còn có thể trở thành chỉ huy trong tộc quần, thậm chí cho phép các yêu trùng tạo thành trận thế. Hư linh yêu trùng trước đây có thể tự mình tạo thành hư linh mạng, hư linh huyền đai đều được cải tiến dựa trên đặc tính của hư linh yêu trùng, nếu nhiều tinh hải yêu trùng đều có khả năng hư linh mạng, vậy có lẽ các yêu trùng cũng có thể tạo thành chiến trận. Hoặc là sau này có thể giống như chiến trận linh khôi mà dung nhập vào chiến trận của Huyền Giáp quân, dùng để tăng cường sức mạnh của chiến trận pháp tướng và gánh chịu sức phản vệ của chiến trận. Trương Thanh Xuyên và huyết thần hóa thân tâm ý tương thông, cảnh tượng huyết thần hóa thân nhìn thấy, liền giống như hắn tự mình trải nghiệm, nhìn thấy năng lực của trùng mẫu thần ban, Trương Thanh Xuyên liền có nhiều ý tưởng khác nhau. Lúc này trùng mẫu thần ban cũng đã phát hiện huyết thần hóa thân xâm nhập, nó phát ra tiếng rít chói tai, ngươi là ai? Sao có thể xông vào địa cung? Các cấm chế bên ngoài địa cung lại không hề kích hoạt. Trùng mẫu thần ban cũng có thần trí cực cao, nó nhìn thấy huyết thần hóa thân liền vô cùng kinh hãi, không biết người này làm thế nào mà xuất hiện ở đây một cách im lặng. Theo lý mà nói, dù huyết thần hóa thân có sức mạnh cực cao, thì cũng phải phá vỡ các cấm chế trong địa cung mới có thể xông vào. Nhưng huyết thần hóa thân hiện nay lại vào địa cung như vào nhà mình vậy, điều này khiến trùng mẫu thần ban có một dự cảm không lành. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi tột độ của trùng mẫu thần ban, huyết thần hóa thân cười khẽ, sao? Vậy ngươi nhìn thấy Bách Túc thần ấn này, chẳng phải càng kinh ngạc hơn sao? Huyết thần hóa thân cầm Bách Túc thần ấn lên, liền khiến trùng mẫu thần ban càng kinh hãi hơn, nó liền lập tức bày ra tư thế phòng thủ, rõ ràng coi huyết thần hóa thân là kẻ thù. Nhưng trùng hợp là Bách Túc thần ấn lại nằm trong tay huyết thần hóa thân, hắn mỉm cười nói, Bách Túc thần ấn đều đã ở trong tay ta, ngươi còn bày ra tư thế này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể chống lại sức mạnh của Bách Túc thần ấn mà đối địch với ta sao? Lời của huyết thần hóa thân vừa dứt, Bách Túc thần ấn liền phát ra ánh sáng rực rỡ, nó phóng ra từng đạo thần quang, tất cả đều chìm vào cơ thể của trùng mẫu thần ban, giống như dùng linh quang dệt thành một tấm lưới, liền bao trọn toàn bộ trùng mẫu thần ban vào trong đó. Trùng mẫu thần ban bị luồng sức mạnh này cuốn lấy, liền lập tức mất đi sức phản kháng, bản thân nó vốn được cải tạo bởi sức mạnh của Bách Túc thần thú, tự nhiên bị sức mạnh của Bách Túc thần thú khống chế hoàn hảo. Trương Thanh Xuyên hiện nay nắm giữ Bách Túc thần ấn, liền nắm giữ điểm yếu của trùng mẫu thần ban, có thể nói là bảo nó đi đông, trùng mẫu thần ban tuyệt đối không dám đi tây. Chỉ cần Trương Thanh Xuyên muốn, thậm chí có thể khiến trùng mẫu thần ban cầu sinh không được, cầu chết không xong, đây chính là sự áp chế lớn nhất đối với nó. Trùng mẫu thần ban nhìn thấy Bách Túc thần ấn, cũng lộ ra vẻ mặt chấn động, nó không thể nào ngờ rằng Trương Thanh Xuyên lại có thể cướp được Bách Túc thần ấn và còn có thể điều khiển vật này. Tuy chưa nhìn thấy kết cục của Bách Túc thần quan, nhưng trùng mẫu thần ban đủ để tưởng tượng rằng tôn thần quan này e rằng đã lành ít dữ nhiều, người trước mắt này thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, lại có thể đoạt được Bách Túc thần ấn. Ngươi đã có Bách Túc thần ấn, vậy không cần nói nhiều, ngươi muốn ta làm gì? Trùng mẫu thần ban ngược lại rất lý trí, nó đã biết mình không thể chống lại sức mạnh của Bách Túc thần ấn. Nhìn thấy trùng mẫu thần ban trở nên ngoan ngoãn, huyết thần hóa thân hài lòng khẽ gật đầu, vì ngươi đã hiểu ý nghĩa của vật này, vậy không cần ta giải thích nhiều, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, ngươi toàn lực sinh sôi, sinh ra nhiều tinh hải yêu trùng hơn là được. Ta cần ngươi với tốc độ nhanh nhất đột phá đến đại thừa kỳ. Lô vạn linh chân huyết này chính là chất dinh dưỡng của ngươi. Huyết thần hóa thân tùy tay cuốn một cái, từ huyết thần thiên ma phiên liền bay ra mấy chục giọt vạn linh chân huyết ngũ giai. Loại linh huyết này chứa đựng sức mạnh thích hợp cho các tộc sinh linh hấp thụ, bất kỳ tộc nổ sưởng 680, trăm chân thần ấn, thu phục trùng mẫu. 2. Chương 680, trăm chân thần ấn, thu phục trùng mẫu. 2. Luyện hóa nó sau, đều có thể dùng để nâng cao sức mạnh huyết mạch của bản thân. Và vật này chính là linh vật mà trùng mẫu thần ban rất thích dùng, sau khi nuốt vào, vừa có thể phụ trợ các linh vật khác để sinh ra nhiều tinh hải yêu trùng hơn, lại còn có thể dùng để nâng cao cấp độ sức mạnh của bản thân. Ví dụ như trùng mẫu thần ban một ngày có thể nuốt chửng luyện hóa 3 giọt vạn linh chân huyết, vật này có thể giúp nó sinh ra 30 con tinh hải yêu trùng có thể đột phá đến nguyên anh kỳ và 3 con trùng yêu thủ lĩnh đặc chế. Loại trùng yêu thủ lĩnh đặc chế này có thực lực mạnh hơn, và có thể thống lĩnh nhiều yêu chủng, chúng có thể đột phá đến đại thừa kỳ, là tầng lớp cao trong tộc quần yêu chủng. Số lượng vạn linh chân huyết mà huyết thần hóa thân lấy ra là đáng kinh ngạc, và còn kèm theo một lượng lớn vạn linh chi huyết tứ giai, một giọt có thể khiến chủng mẫu thần ban sinh ra một con tinh hải yêu chủng nguyên anh kỳ, đây là đã cung cấp đủ sự hỗ trợ và vốn liếng cho chủng mẫu thần ban. Chủng mẫu thần ban nhìn thấy nhiều vạn linh chân huyết như vậy, nó liền cảm thấy sự hỗ trợ của huyết thần hóa thân, điều này còn lớn hơn nhiều so với sự hỗ trợ của bách túc thần quan. Chủng mẫu thần ban lập tức càng thêm bái phục, ta nguyện vì đại nhân dốc sức, sẽ hết sức sinh sôi nhiều tinh hải yêu chủng hơn. Con chủng mẫu thần ban này sau khi được cải tạo, nó đủ sức sinh sôi các loại yêu chủng, bất kể là kim thiết hoàng chủng hay quy hư yêu chủng, nó đều có thể sinh ra. Cứ như vậy, Trương Thanh Xuyên có thể tùy theo nhu cầu của bản thân, cho phép nó sinh sôi các tinh hải yêu chủng khác nhau. Ví dụ như hiện tại Trương Thanh Xuyên ưu tiên cho phép chủng mẫu thần ban sinh sôi kim nguyên yêu chủng, loại yêu chủng này có thể nuốt chửng kim thiết vật, vừa vặn nhanh chóng chuyển hóa các tử tinh kim thiết trong chiến trường tinh không thành nhiều kim nguyên yêu chủng hơn. Và Trương Thanh Xuyên không chỉ muốn kim nguyên yêu chủng, hắn còn có những ý tưởng khác. Chỉ thấy huyết thần hóa thân vươn tay tóm lấy, liền có một con hư linh yêu chủng hiện ra trước mặt hắn. Hắn nhìn chủng mẫu thần ban, đây là hư linh yêu chủng, sinh ra từ xuân thu mộng cảnh, là vật ta tạo ra trong xuân thu mộng cảnh. Nó có hư linh mạng, vì ngươi có thể sinh ra các loại chủng yêu, vậy hãy dung hợp nó với kim nguyên yêu chủng, sinh ra một loại yêu chủng hoàn toàn mới có hư linh mạng thì sao? Cơ thể khổng lồ của chủng mẫu thần ban lại khẽ run rẩy vì sự xuất hiện của hư linh yêu chủng, đây không phải là sợ hãi, mà là một sự kích động từ tận đáy lòng. Loại yêu chủng này chưa từng xuất hiện trong tinh hải, nó là một loại yêu chủng hoàn toàn mới, có những đặc tính hoàn toàn khác biệt, điều này có thể bổ sung rất nhiều sức mạnh huyết mạch của ta, sau khi hấp thụ linh cơ của nó, ta liền có thể sinh ra loại yêu trùng hoàn toàn mới này. Nhưng để dung hợp nó với kim nguyên yêu trùng thành một thể, ta còn cần một khoảng thời gian nghiên cứu. Giới hạn sức mạnh của trùng mẫu thần ban có liên quan đến số lượng của toàn bộ bầy trùng. Sau khi có yêu trùng hoàn toàn mới xuất hiện, nó liền có thể được thiên đạo công nhận, tự nhiên có thể một bước lên trời. Hiện nay hư linh yêu trùng là vật tạo ra của Trương Thanh Xuyên thì không nói, nếu nó có thể theo yêu cầu của Trương Thanh Xuyên, dung hợp kim nguyên yêu trùng và hư linh yêu trùng tạo ra một loại yêu trùng hoàn toàn mới, thì nó thực sự có thể được coi là người sáng tạo trong số các tinh hải trùng mẫu. Các tinh hải yêu trùng khác đã trải qua vô số đời tối ưu hóa trong nhiều năm sinh sôi, ngay cả khi nghiên cứu kim nguyên yêu trùng và quy hư yêu trùng cùng nhau cũng không thể tạo ra chủng tộc mới. Nhưng hư linh yêu trùng này khác biệt, nó là một vật liệu hoàn toàn mới, có không gian cải tiến vô hạn, trùng mẫu thần ban đã có thể nhìn thấy sự ra đời của yêu trùng hoàn toàn mới trong tương lai. Được sự khẳng định của trùng mẫu thần ban, Trương Thanh Xuyên trong lòng cũng âm thầm gật đầu, nếu có thể thành công tạo ra chủng tộc lai của hai loại thì hắn có thể theo kế hoạch sử dụng nhiều yêu trùng làm vật hy sinh cho chiến trận. Chúng dễ nuôi hơn chiến trận linh khôi và cực kỳ nghe theo sự chỉ huy của yêu trùng thủ lĩnh. Sau khi dung nhập vào chiến trận, không những không ảnh hưởng đến sự ngưng tụ của chiến trận pháp tướng, ngược lại còn có thể giúp các tướng sĩ tạo thành chiến trận pháp tướng. Được, vậy ngươi hãy nhanh chóng nuôi dưỡng thêm nhiều kim nguyên yêu trùng và hư linh yêu trùng, trước tiên nắm bắt đặc điểm của hư linh yêu trùng, ta tự sẽ giúp ngươi tạo ra yêu trùng kiểu mới. Những lợi ích mà huyết thần hóa thân ban cho trùng mẫu thần ban, khiến nó dù không có bách túc thần ấn, cũng nguyện theo hắn, sau khi ban cho trùng mẫu thần ban lượng lớn tài nguyên, huyết thần hóa thân liền cuốn theo biển máu thiên ma rời đi. Các tinh hải yêu trùng trong vùng tử tinh này đều đã vì sự phản bội của trùng mẫu thần ban mà hóa thành chiến lực của Trương Thanh Xuyên, biển máu thiên ma và vô số tinh hải yêu trùng liền cùng nhau sát phạt hướng Tham Lam Tinh. Khi biển máu thiên ma ngập trời và hàng tỷ tinh hải yêu trùng hùng hổ sát phạt đến gần Tham Lam Tinh, ba tôn thần quan thần triều còn lại đều kinh hãi thất sắc. Tuy họ đã thấy bách túc thần quan lâu ngày không trở về, trong lòng đã có một dự cảm không lành, nhưng nay nhìn thấy vô số tinh hải yêu trùng cũng trở thành chiến lực dưới trướng Trương Thanh Xuyên, mấy người vẫn kinh hãi thất sắc. Tên bách túc này lại thực sự bị Trương Thanh Xuyên phục kích giết chết, và trùng mẫu thần ban dưới trướng hắn lại bị Trương Thanh Xuyên khống chế, tên này là phế vật sao? Đối với chúng ta một chút giúp đỡ cũng không có, ngược lại còn ẩn mình 2 tháng, đem lại quân yêu trùng đều giao cho Trương Thanh Xuyên. Liệt Tiên Thần Quan tức giận điên cuồng, Bách Túc Thần Quan nhiều lần nhắc đến tinh hải yêu trùng của hắn cần thời gian phát triển, cần thời gian sinh sôi, đại quân mạnh mẽ dưới trướng hắn, cũng chỉ sát phạt đến chiến trường tinh không đánh một trận thảm bại. Sau đó hắn liền hoàn toàn ẩn mình, ngay cả phòng thủ của Tham Lam Tinh, hắn cũng không tham gia bao nhiêu, hiện nay hắn ẩn mình 2 tháng, phát triển ra một đội quân yêu trùng số lượng đáng kinh ngạc, nhưng đều trở thành trợ lực của Trương Thanh Xuyên. Chỉ thấy dù biển máu thiên ma cùng cuốn tới trong biển trùng đều là các loại canh kim hoàng trùng và phệ linh kim phong, chúng làm vật hy sinh vô cùng hữu dụng. Nhiều tinh hải yêu trùng nhanh chóng lao vào chiến trường hỗn loạn, liền phát động những đợt xung kích liên tiếp vào đại quân thần triều. Chúng trên chiến trường hỗn loạn chỉ cần tấn công các tướng sĩ thần triều, khiến họ không thể ứng phó hai đầu. Trong số đó, canh kim hoàng trùng toàn thân cứng như sắt, nếu không có pháp công kích thần hồn, võ giả thông mạch cảnh thông thường cầm linh vũ nhị giai cũng cần nhiều lần công kích mới có thể chém giết chúng. Chúng thay huyền giáp quân thu hút sự chú ý của các tướng sĩ thần triều, lại tạo ra môi trường tấn công tuyệt vời cho họ, cộng thêm sự gia nhập của nhiều thiên ma huyết ảnh. Trong một thời gian, đại quân thần triều liền bị tàn sát liên tiếp. Lúc này mười mấy tử tinh xích viêm đều đã nổ tung trong Tham Lam Tinh, chiến thuyền của đại quân thần triều tổn thất nặng nề, chỉ còn lại chưa đến 50 chiến thuyền. Và nhiều chiến thuyền giao long của Huyền Giáp quân cũng đã đến chiến trường, trong tình huống chiến thuyền chiếm ưu thế tuyệt đối, Huyền Giáp quân đã xuyên thủng trận địa địch. Với việc một lượng lớn chiến thuyền hoang huyết bị hư hại, quân đội thần triều đóng giữ trên Tham Lam Tinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiều chiến thuyền giao long từ ngoài không gian phát động công kích không chút lưu tình vào họ. Vô số thần lôi và linh quang nhanh chóng nhấn chìm Tham Lam Tinh, một lượng lớn quân đội thần triều không thể lên chiến thuyền bị tàn sát một chiều. Sau khi nhiều tinh hải yêu trùng và thiên ma huyết ảnh tham chiến, Huyền Giáp quân nhanh chóng thu hoạch một lượng lớn sinh mạng võ giả, cùng với một thị trấn khác trên Tham Lam Tinh hóa thành cho bụi, số lượng võ giả mà Trương Thanh Xuyên chém giết liền đạt đến 1 triệu. Trương Thanh Xuyên vươn tay vẫy một cái, liền có một luồng tiên thiên khí vận nữa rơi vào tay hắn. Hắn lập tức dung nhập luồng tiên thiên khí vận này vào tinh khung tử tiêu tiên kiếm, thanh tiên kiếm này liền ngay lập tức thăng hoa lần nữa, nhìn thấy luồng tử sắc quang hoa chói mắt, Liệt Tiên Thần Quan kinh hãi thất sắc, không tốt, Trương Thanh Xuyên đã cướp được 5 luồng tiên thiên khí vận, tiên kiếm trong tay hắn e rằng đã đạt đến uy lực của bát giai tiên kiếm.